10 phút sự kiện luận bàn.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ một ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu TikTok phải thoái vốn hoặc bị loại khỏi thị trường Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành thành luật. Bất chấp phía Trung Quốc luôn chỉ trích và phản đối, chính quyền Mỹ cho rằng bước đi này là cần thiết nhằm giảm thiểu các rủi ro về an ninh quốc gia và dữ liệu cá nhân. Ngay sau động thái này, Giám đốc điều hành TikTok đã phản ứng mạnh mẽ và quyết tâm theo đuổi cuộc chiến pháp lý để giành quyền tồn tại ở Mỹ. Liên tục các diễn biến mới nhất đang khiến vòng xoáy căng thẳng Mỹ-Trung thêm phức tạp.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương, với số phiếu áp đảo 79-18, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu ứng dụng mạng xã hội cực kỳ phổ biến TikTok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc hoặc bị loại khỏi thị trường Mỹ, chỉ 3 ngày sau khi Hạ viện thông qua. Biện pháp này là một phần của gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Israel và vùng lãnh thổ Đài Loan của Trung Quốc. Ngay sau đó, chỉ một ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành thành luật. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jake Sullivan trong tuyên bố mới nhất nhấn mạnh.
Các điều khoản của luật vừa được ký ban hành rất rõ ràng. TikTok tiếp tục hoạt động như hiện tại cho đến khi việc thoái vốn được thực hiện trong thời hạn đã đưa ra. Vì vậy, điều chúng tôi đang tập trung lúc này là yêu cầu và giám sát TikTok thực hiện đúng như các điều khoản, tuân thủ đúng luật pháp, bởi bước đi này phù hợp với những lo ngại về an ninh quốc gia.
Theo đó, hạn chót để ByteDance thoái vốn là ngày 19 tháng 1 năm 2025, một ngày trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn có thể gia hạn 3 tháng nếu đánh giá ByteDance đạt được tiến bộ. Vâng, thưa quý vị, để có những thông tin rõ hơn, chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Đạt, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc. Xin chào anh Tuấn Đạt ạ.
Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả.
Vâng, thưa anh ạ, trước bước đi mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi mà ký ban hành luật có thể khiến TikTok bị cấm tại Mỹ, thì TikTok cũng như là chính quyền Trung Quốc đến thời điểm này có phản ứng như thế nào thưa anh ạ?
Sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua, TikTok ngay lập tức có phản ứng bằng việc đưa ra tuyên bố mạnh mẽ lên án dự luật là chà đạp lên quyền tự do ngôn luận của 170 triệu người dùng Mỹ. Dự luật cũng sẽ phá hủy 7 triệu doanh nghiệp và đóng cửa nền tảng đóng góp 24 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Mỹ mỗi năm. Giám đốc điều hành của TikTok, ông Châu Thủ Tư đã tung ra một video nhấn mạnh nền tảng này sẽ không đi đâu cả, đồng thời cho biết TikTok sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của người dùng trước tòa. Sự thật và hiến pháp Mỹ đứng về phía chúng tôi, và chúng tôi mong đợi chiến thắng một lần nữa. Trong video, ông Châu Thủ Tư kêu gọi người dùng chia sẻ câu chuyện của họ về việc sử dụng TikTok và đánh giá nền tảng này đã cải thiện cuộc sống của họ như thế nào. Công ty mẹ của TikTok, ByteDance, cũng cho biết họ không có ý định bán ứng dụng video TikTok. Trong một bản ghi nhớ nội bộ thông báo cho nhân viên, ban lãnh đạo của TikTok cho biết nếu TikTok được ký thành luật, công ty sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 4 từ chối trả lời các câu hỏi về đạo luật vừa được Thượng viện Mỹ thông qua. Tuy nhiên, trong các động thái liên quan trước đây, Bộ Ngoại giao nước này cho rằng hành động của Mỹ đối lập với nguyên tắc cạnh tranh công bằng và các quy tắc kinh tế thương mại quốc tế. Việc sử dụng cái gọi là an ninh quốc gia để gây sức ép đối với các công ty nổi tiếng của quốc gia khác sẽ không có sự công bằng và là hành vi không đúng đắn. Bên cạnh đó, việc Mỹ xử lý vấn đề TikTok sẽ cho thế giới thấy rõ hơn liệu cái gọi là quy tắc và trật tự của Mỹ có mang lại lợi ích cho thế giới hay chỉ phục vụ cho chính Mỹ. Mỹ chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng cho thấy TikTok đe dọa an ninh quốc gia nước này, nhưng lại sử dụng quyền lực nhà nước, lấy lý do an ninh quốc gia và chèn ép một cách vô lý các công ty liên quan.
Thưa anh, chưa biết là các kịch bản sẽ ra sao, nhưng mà dư luận hiện rất là tò mò về chân dung giám đốc điều hành TikTok Châu Thụ Tư với tuyên bố cứng rắn là sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý đến cùng. Theo dư luận Trung Quốc, liệu là nhân vật này có thể làm nên chuyện đưa TikTok vượt qua sóng gió căng thẳng Mỹ-Trung hay không thưa anh ạ?
Vâng, thưa quý vị thính giả, ông Châu Thụ Tư sinh năm 1983 tại Singapore, từng đi nghĩa vụ quân sự và trở thành một hạ sĩ trong quân đội Singapore. Ông có quá trình đào tạo bài bản tại các trường quốc tế danh tiếng, lấy bằng cử nhân ngành kinh tế tại trường College London, hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường kinh doanh Harvard. Ông Châu Thụ Tư cũng từng làm thực tập sinh cho Facebook giữ các chức vụ quan trọng của hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi. Tháng 3 năm 2021, ông Châu đảm nhận vai trò giám đốc tài chính của ByteDance và tháng 6 cùng năm trở thành giám đốc điều hành mới của nền tảng video ngắn TikTok. Theo đánh giá của dư luận Trung Quốc, ông Châu là người ôn hòa. Ông sẵn sàng thừa nhận những vấn đề có thể gây hại cho chính TikTok, như thừa nhận việc nền tảng chuyển dữ liệu người dùng của Mỹ về Trung Quốc, hoặc đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc TikTok cần lưu dữ liệu người dùng Mỹ tại máy chủ ở Mỹ. Tuy nhiên, với yêu cầu TikTok thoái vốn hoặc bị cấm tại Mỹ, ông Châu đã lên tiếng phản đối, đồng thời nhấn mạnh nền tảng này hoạt động độc lập với công ty mẹ tại Bắc Kinh. Trụ sở chính của TikTok nằm ở Singapore và Los Angeles, Mỹ. Và đỉnh điểm của sự phản ứng là việc kêu gọi người dùng Mỹ phản đối và cho biết sẽ thực hiện vụ kiện về vấn đề này. Dư luận tại Trung Quốc đa phần là không ủng hộ động thái của Mỹ và cho rằng Biden có lý do chính đáng để thách thức hành động của Mỹ. Hiện tại, nền tảng này có sự hiện diện rất lớn ở Mỹ với 170 triệu người dùng và doanh thu của TikTok tại đây vượt xa bất kỳ thị trường nào. Bên cạnh đó, đối với cả chính phủ Mỹ và TikTok, đây sẽ là một thách thức mang tính bước ngoặt và kết quả có thể định hình bối cảnh kinh doanh của các công ty Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng tại Mỹ. Ngoài ra, nếu Biden chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Mỹ, có thể có cơ hội quay lại thị trường này trong tương lai. Ngược lại, thoái vốn còn liên quan đến việc chuyển giao công nghệ, giao TikTok cho đối thủ Mỹ, tương đương với việc Biden sẽ bị đóng cửa trong tương lai. Một số ý kiến mong muốn một kết quả tốt đẹp nếu vụ kiện được tiến hành và mong muốn có sự cạnh tranh công bằng, bình đẳng cho các công ty trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế.
Vâng, cảm ơn những thông tin từ Trung Quốc của phóng viên Tuấn Đạt. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu như phía TikTok thiệt hại thì người dùng cũng như thị trường thương mại điện tử tại Mỹ cũng bị tác động không nhỏ. Bây giờ phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị.
Nếu TikTok bị cấm hoạt động, điều này được dự báo sẽ gây tác động mạnh mẽ tới hàng triệu người dùng, đặc biệt là giới sáng tạo nội dung, những người đang hưởng lợi từ việc sản xuất các nội dung hay kinh doanh thông qua nền tảng chia sẻ video ngắn này. Nếu TikTok bị cấm, các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp nhỏ có thể tổn thất hàng tỷ đô la. Một báo cáo do TikTok công bố cho thấy, nền tảng chia sẻ video lớn nhất toàn cầu đã mang lại 14,7 tỷ đô la doanh thu cho các chủ doanh nghiệp nhỏ vào năm 2023 và đóng góp tới 24,2 tỷ đô la vào tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong năm ngoái. Trong khi đó, báo cáo do các nhà kiểm toán thuộc Oxford Economics thực hiện chỉ ra rằng là TikTok hỗ trợ tạo ra ít nhất 224.000 việc làm tại Mỹ và tác động kinh tế lớn nhất mà ứng dụng này đem lại là ở các bang California, Texas, Florida, New York và Illinois. Theo báo cáo, TikTok mang lại tác động lớn nhất trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Ứng dụng này cũng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ về sức khỏe, tinh thần và dịch vụ kinh doanh. Theo báo cáo, các doanh nghiệp nhỏ sử dụng TikTok làm nền tảng quảng cáo, cung cấp 5,3 tỷ đô la doanh thu thuế cho chính phủ Mỹ chỉ tính riêng năm 2023.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, khi cuộc chiến pháp lý giữa TikTok và chính quyền Mỹ đang chuẩn bị được kích hoạt, dư luận lại có những phản ứng khác nhau. Góc nhìn của JP Moran, giám đốc điều hành công ty quản lý âm nhạc Interlude Studio tại Mỹ đang khiến người ta phải suy nghĩ.
Tôi nghĩ rằng tin tức này thực tế không bất ngờ và cũng không khiến các doanh nghiệp như chúng tôi phải lo lắng hay khó chịu. Đúng là TikTok đã chứng minh được sức mạnh lan tỏa văn hóa và khả năng đưa các nghệ sĩ mới nổi trở nên nổi tiếng với các bản hit lan truyền chóng mặt. Nhưng bản thân những nhà sản xuất như chúng tôi rất mệt mỏi chạy theo những con số phù phiếm trên mạng xã hội ngày này qua ngày khác. Và hiện nay, TikTok có lẽ cũng không còn tác động quá mạnh như trước. Vì thế, nhìn ở góc độ nào đó, đây có thể là bước chuyển tích cực để ngành công nghiệp âm nhạc phải có nền tảng riêng giúp giới trẻ thay đổi cách thưởng thức và khám phá âm nhạc.
Chưa biết cuộc chiến pháp lý lần này sẽ đi tới đâu, nhưng trong lúc các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các chính phủ còn đang bị cuốn vào những căng thẳng không có hồi kết, công chúng và người dùng có lẽ cũng cần có những phương án dự phòng để một khi TikTok, Facebook, X hay là Instagram có bỗng dưng không còn nữa thì cuộc sống vẫn diễn ra và con người vẫn có thể kết nối với nhau bằng những công cụ mới hấp dẫn hơn, hiệu quả hơn. Tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.